cách thức truyền giáo. Hôm nay ngày Khánh Nhật truyền giáo, chúng ta nghe âm vang lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng tới hôm nay. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa không nói riêng một ai, Chúa mời gọi tất cả. Chúa không đòi hỏi khả năng, bằng cấp, học vị, mà chỉ cần có nhiệt huyết làm tông đồ cho Chúa. Chúa cũng không đòi hỏi người truyền giáo phải hiểu biết tín lý thần học sâu xa hay luân lý uyên thâm. Chúa chỉ cần có lòng quảng đại, dấn thân mở mang nước Chúa. Chúa đã sai 72 môn đệ ra đi với đôi bàn tay trắng. Thế mà khi trở về, ai cũng vui mừng vì thành quả họ đã đạt được. Chúa đã thưởng công cho mỗi người như nhau, không phân biệt người đến sớm, kẻ đến muộn, người đạo gốc hay mới theo đạo. Từ người thợ giờ thứ 9 cho tới giờ thứ 11 đều được ân thưởng theo lòng nhân từ của Chúa. Vậy đâu là cách thức truyền giáo hữu hiệu nhất cho người tông đồ của Chúa? Thánh Gioan tông đồ đã viết: Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Chúa Giêsu là lời hằng sống gieo vào thế gian, nhưng lời đã mang lấy xác phàm giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngôi lời đã trở thành nguồn ơn cứu độ, để những ai tiếp xúc với Ngài đều có thể nhận lãnh được sự sống dồi dào cả tinh thần lẫn thể xác. Ngôi lời đã mặc lấy thân phận con người để có thể gần gũi, cảm thông và chia sẻ với những khổ đau của con người. Cuộc sống của Ngài đã trở thành lẽ sống cho con người, sống để yêu thương. Và Ngài đã đi trọn con đường tình yêu, là dám chết cho người mình yêu. Vì vậy, cách thức duy nhất mà Chúa trối lại cho chúng ta là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Lời Chúa và giáo huấn của Chúa phải trở thành cung cách sống của người tín hữu. Một đời sống bác ái yêu thương mới thực sự là phương thế hữu hiệu nhất để giới thiệu về Chúa cho tha nhân. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Mang danh Kitô hữu và sống đời Kitô hữu phải nên một trong con người có đạo mới thực sự trở thành chứng nhân cho Chúa. Vì vậy, truyền giáo không thể chỉ đi lễ, đọc kinh cầu nguyện là xong bổn phận chứng nhân cho Chúa. Nếu như thế mới chỉ là hành vi trả lại công bằng cho Chúa. Vì việc tạ ơn là hành vi đền đáp lại ân ban của Thiên Chúa dành cho con người. Truyền giáo không phải là việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Nếu như thế mới là giữ đạo Chúa chứ chưa truyền đạo. Truyền giáo không phải là nói thật hay, thuyết trình thật hùng hồn là có thể đem nhiều người về với Chúa. Nếu như thế mới chỉ là tiếp thị chứ chưa mang đạo vào đời, như muối như men ướp mặn trần gian. Trong thông điệp Khánh Nhật truyền giáo năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viết: Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi lòng mến, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiêng, thì sứ mạng đó liền bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo phúc âm. Như vậy, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định cách thức mà Chúa Giêsu muốn chúng ta đi, đó là thực hành bác ái. Không có lòng mến thì không thể trở thành nhân chứng cho niềm tin của mình. Yêu Chúa luôn đi liền với yêu mến tha nhân. Và Thánh Phaolô còn quả quyết: lòng mến chính là sợi dây ràng buộc chúng ta nên một với Đức Kitô. Hôm nay, nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta hãy rà xét lại lòng mến của chúng ta đã trở nên dấu chỉ của người Kitô hữu hay chưa. Ngày xưa cộng đoàn tín hữu tiên khởi, họ đã sống thật hiệp nhất với nhau. Ngày ngày họ đến hội đường để nghe các tông đồ rao giảng. Họ chia sẻ đời sống hàng ngày với nhau để không ai phải thiếu thốn. Họ được toàn dân thương mến và ngày càng có thêm nhiều người gia nhập giáo hội. Ước gì cộng đoàn sứ đạo chúng ta cũng được những người chung quanh nhìn bằng ánh mắt trìu mến, đầy thiện cảm và tôn trọng, và ngày càng có những người muốn sống đời Kitô hữu như chúng ta. Amen.
Chúng ta nguyện bước theo đường người xưa. Nhịp nhàng chuyển bước đem tin mừng đến cho mọi người. Nhiệt tình hăng say làm nhân chứng Chúa khắp mọi nơi. Nhìn xem quê ta còn biết bao kẻ chưa biết người. Từ đông xanh gương ngàn bông lúa đã chín vàng tươi. Còn chưa chỉ nữa sao không cùng cất bước người đời. Mặc đời gian nan hoặc đau khổ sẽ đón chờ ta. Người sai ta đi là